chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Đài Loan, tiểu đệ tử được Pháp Luân Đại Pháp khai sáng. Bài viết của Kiều Kiều, một tiểu đệ tử đại pháp ở Đài Loan. Con đang học lớp 4 ở trường tiểu học. Con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2021, khi con đang học lớp 3. Một ngày nọ, con nhìn thấy cuốn sách chuyển Pháp Luân trên bàn của cô giáo. Con liền hỏi cô: "Cô ơi, hình như cuốn sách này dạy chúng ta làm người tốt đúng không ạ? Cô cho con mượn cuốn sách này được không ạ?" Cô giáo con đã đồng ý và con liền bắt đầu đọc sách. Lớp học rất ồn ào vì lúc ấy là cuối giờ học. Nhưng sau khi đọc luận ngữ trong khoảng một phút, tâm của con bắt đầu tĩnh lại, như đang bước vào một không gian khác, không có bóng người. Đó là một cảm giác rất là dễ chịu. Cô giáo đã hướng dẫn con tập bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên đả tọa, chân của con rất đau. Kiên trì tập luyện một thời gian, chân của con đã không còn đau nữa. Bây giờ vào giờ nghỉ trưa, con thường cùng các bạn xếp bằng đả tọa, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một lần, con cảm thấy chóng mặt, liền xuống lầu để tới phòng y tế của trường. Trên đường đi, con liên tục niệm: "Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo." Một lúc sau, cơn chóng mặt đã biến mất. Con cảm thấy thật sự thần kỳ. Một lần khác, vào buổi trưa trong khi ngồi xếp bằng và hai tay cầm cuốn chuyển Pháp Luân, chớp mắt một cái, đột nhiên con thấy chữ trong sách đều phát ra ánh sáng vàng kim. Thật thần kỳ, đây đều là sự việc chân thực, tuyệt đối không phải là mê tín. Mỗi khi tức giận hoặc mất bình tĩnh, con liền không ngừng niệm bài Khổ Kỳ Tâm Trí trong cuốn Hồng Ngâm. Càng niệm càng thấy dễ chịu, càng niệm càng thấy bình tĩnh hơn. Một lần, có bạn học dùng cán chổi đánh vào chân con. Con tức giận yêu cầu bạn ấy xin lỗi. Nhưng đột nhiên con nhớ lại đoạn pháp mà sư phụ giảng. Trong khi vị này nhục mạ, hiếp đáp người khác, vị này chính là đã lấy đức cấp cho người kia. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. Sau đó bạn học của con lại dùng cán chổi đánh vào chân con một lần nữa, nói rằng sẽ không xin lỗi. Con cũng không tranh cãi với bạn ấy và nói: "Không sao." Sau khi rời đi, con cảm thấy rất vui vì biết rằng mình đã nhận được thêm đức. Một lần, con dùng máy hút bụi để dọn dẹp ở nhà, nhưng bà của con lại trách nhầm con, nói rằng con không hề dùng máy hút bụi, hơn nữa còn mắng con. Con cảm thấy thật bất công khi bị đối xử như vậy, và con đã khóc. Nhưng con không trách bà, vì con biết ông đang giúp con tiêu nghiệp và có thêm đức. Ngoài ra, trước đây mỗi lần ăn cơm xong, con đều không chủ động dọn dẹp bát đĩa. Mẹ con luôn trách mắng con vì điều này. Sau khi đọc đoạn pháp dưới đây của sư phụ, con biết mình đã sai và đã chủ động dọn dẹp bát đĩa. Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường thì hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải làm. Tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác. Cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi. Trích bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân. Trên đây là một số sự việc con đã gặp sau khi đắc Pháp. Con muốn nói với mọi người rằng, chỉ cần trong tâm luôn có chân, thiện, nhẫn, chúng ta sẽ nhận được phúc báo suốt đời. Con hy vọng mọi người đều có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, vì đây là một cuốn bảo thư. Pháp Luân Đại Pháp mang lại trăm điều lợi và không có một điều hại nào cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.